Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Ngươi, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giê-xu đang đứng ở bờ hồ Gê-nê-sa-rét. Dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thứ hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-xu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giê-xu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giê-xu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Ki-tô, lời khen Chúa.
Ở đây có ai làm nghề chài lưới không? Có ai đã từng đi đánh cá không? Đi bắt cá không? Cái anh mà hay câu cá đâu rồi? Trốn rồi hả? Thì chúng ta thấy là ở đây Chúa Giê-xu có làm nghề câu cá không? Chúa Giê-xu làm nghề gì? Hả? Thợ mộc, phải không? Con của bác thợ mộc thì chắc là gia truyền con nối thôi. Bố làm sao con làm vậy? Người ta mới kể câu chuyện gọi là huyền thoại về Chúa Giê-xu với ông Thánh Giuse. Đó là ông Thánh Giuse làm nghề thợ mộc, rồi thì ông ấy đo, ông ấy cưa. Cái một bữa kia thì ông ấy đo rồi ông ấy đóng làm sao mà cái bàn bốn chân thì lại ba cái bằng nhau, một cái lại ngắn, nên nó bị cập kênh. Cái lúc mà người ta đến, người ta lấy hàng, ông ấy thử, ta thấy cập kênh, người ta bắt đền. Bị bắt đền thì không sao mà đóng lại được, tại vì hết gỗ rồi. Giờ khúc nối như vậy mà nối thì nó xấu, người ta không chịu, bắt phải đóng cái bàn mới. Mà ông Giuse thì nghèo, tiền đâu mua gỗ và đóng bàn mới, coi như là tiêu rồi. Thấy không? Bây giờ sao giờ? Tới Giuse buồn, chết rồi, bây giờ sao bây giờ? Gỗ thì không có, tiền cũng không luôn. Giờ muốn có gỗ thì phải có tiền. Giờ đóng cái bàn lời đâu được bao nhiêu, lấy công làm lời mà. Bây giờ như vậy sao giờ? Giê-xu thấy bố mình buồn quá, và bố buồn cái gì vậy? Đó còn coi coi, bố hôm đó mắt kèm nhà kèm nhèm thì điện nó không có, đèn dầu nó cúp, nó tối tăm. Bố đo ba cái chân bằng nhau, một cái chân sao bố lại cưa nó ngắn hơn bìa, nó bắt đền mất nó 10 phân, giờ sao giờ? Còn tính sao? Cưa nó bằng lại, trời ơi. cái bàn đóng cao như cưa bằng lại chết rồi, phải không? Cưa ba chân chết rồi, giống như là có người mà nằm cái giường á, cái giường nó ngắn thì cái chân họ dài ra, giờ sao vậy? Cô chân có người giải quyết là cái giường nó ngắn, cái chân nó dài, thì giải quyết bằng cái nào? Người con kia nó bảo là cưa chân cho nó bằng giường. Con người chúng ta nhiều khi mình cưa chân cho bằng giường, ác chỗ đó, ác vô cùng. Tức là cái luật nó là như vậy rồi, không, luật dòng như vậy rồi, luật giáo hội như vậy rồi, luật hội thánh như vậy rồi, vân vân, luật của tổ chức như vậy rồi, luật của giáo xứ như vậy rồi, luật của hội đoàn như vậy rồi, không thay đổi, bất di bất dịch. Cho nên con người mà không vừa thì chỉ có cưa chân đi cho vừa, nghe không? Đáng lẽ luật nó phải phục vụ cho con người chứ. Chúng ta mới thấy rằng là ngay cả giáo luật, bộ giáo luật tưởng là bất di bất dịch mà bây giờ cũng đã thay đổi rồi. Luật phục vụ cũng thay đổi, mà những quan điểm về thần học cũng thay đổi. Ngày xưa chúng ta thấy làm sao mà được rước lễ mà dám đưa tay mà cầm, phải không? Mà phải giữ chay là cả 24 tiếng trước khi rước lễ, là không được ăn uống gì cả, chỉ có chừ nước lá lạnh thôi. Tôi còn nhớ tôi học thuộc lòng là chừ nước lá nha. Có một tí đường, tí muối, tí chanh vào tiêu, không được rước nữa, thấy không? Mà rước là phải không được nhai nữa, ngậm phải cứ ngậm xong rồi thấm dần. Nó sợ lắm, coi gì thôi sợ lắm. Còn bây giờ thì thay đổi nhiều thôi, luật phụ cũng thay đổi, cho nên là cái giường nó phải nới ra để vừa với cái cơ thể của con người, vừa với cơ thể của con người, chứ không thể nào cắt cái chân cho vừa với cái giường được. Cái giường với cái chân, cái nào, cái giường với cái chân, cái con người, cái nào quan trọng hơn? Cái giường hay cái chân? Có rất nhiều người coi cái giường là quan trọng hơn, cho nên là cưa chân cho bằng giường. Chứ cái giường nó như vậy rồi gì, nối là nó xấu thì sao? Giường nó ta đẹp như vậy, nối ra thế nào được? Thôi, không nằm vừa thì cưa chân đi. Hoàn toàn vô cảm. Có những người bây giờ họ xử sự với người khác hoàn toàn là vô cảm. Cứ luật là luật. Cứ như là Philato, điều ta đã viết là viết, không thay đổi. Philato có quyền thì mới nói được như vậy chứ. Ông có quyền lấy gì mà ông nói, phải không? Cho nên những người mà có quyền mà họ giữ luật là sợ lắm ạ. Thế không? Họ kinh khủng lắm, vậy trở thành độc tài lắm. Giống như là luật giao thông hay bất cứ luật gì vậy. Đèn đỏ là chạy hay dừng? Dừng. Có khi nào đèn đỏ được chạy không? À, cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát. Ồ, cũng có những trường hợp chứ, luật trừ chứ, phải không? Đây, rồi luật giữ ngày Chủ nhật là cái gì? Luật buộc phải không? Có giờ được không đi đến ngày Chủ nhật mà không có tội không? Trường hợp nào? Ba anh, cha con bỏ lễ Chủ nhật 3 tháng, sao con bỏ lễ nhiều vậy con? Thế thì cha con mới sanh. Trời ơi, sanh em bé nằm 3 tháng là đúng rồi, chứ không có gì đâu mà phải đi lễ, sao đi lễ nổi? Mà nó nghĩ nó có tội. Thế thì kể trở lại chuyện mà Chúa Giêsu, đây là huyền thoại thôi cho nó vui. Chúa Giêsu thấy chỗ thật, bố mình buồn quá, bây giờ sao bây giờ ba cái chân bằng nhau, còn cái chân ngắn, giờ bố đừng có lo, bố nhắm mắt lại, bố cầu nguyện thì con làm cho mày. Bố đây là nghề chuyên môn đây là, mà còn chưa thôi gì mà con mới áo mà mặc qua đầu. Bố kiên trí, bố nhắm mắt và bố cầu nguyện để con chữa cho. Thì ông Giuse ông bí quá thì cũng phải nghe lời ông Giuse. Con mình chứ sao giờ, thì nhắm mắt lại. Biết ông Chúa Giêsu làm gì không? Ông cầm kéo, cái chân ngắn thì nó dài ra, cái chân ngắn thì nó dài ra bằng ba chân kia, bốn chân bằng nhau. Thì ta thấy là dĩ nhiên là huyền thoại, dĩ nhiên là huyền thoại. Nhưng mà mình muốn nói rằng thì là Đức Giêsu chỉ có chuyên nghiệp về cái nghề thợ mộc thôi. Còn ra đụng sông nước, ai hơn ai? Ai hơn ai? Phêrô, cha truyền con nối mà nó đẻ ra từ dưới nước cơ mà, chứ đừng có nói. Thế ông lớn lên từ trong nước ấy, vậy mà hôm nay lại dám múa rìu qua mắt thợ. Đúng theo kiểu trần gian, Đức Giêsu múa rìu qua mắt thợ, không có rành về sông nước mà dám bảo với Phêrô là cái gì? Ra chỗ sâu mà thả lưới. Phêrô trả lời sao? thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Người ta đi đánh cá là bắt suốt đêm chứ em buổi sáng đâu. Vậy mới về đã sáng chợt rồi, mà lại còn ra chỗ nước sâu thì làm gì có. Thế không ạ? Nhưng vâng lời Thầy, chúng tôi sẽ thả lưới. Cái câu cuối ăn tiền là cái câu đó. Còn câu trên là đúng kiểu thế gian, thế không? Đúng kiểu xác thịt. Còn câu sau mới là thần khí là như vậy. Trong cuộc đời của chúng ta nhiều lần chúng ta lý lẽ, lý sự, lý luận rất đúng, không sai. Ở hiền thì gặp lành, đó là lý luận của thế gian. Nhưng mà rõ ràng biết bao nhiêu người ở hiền thì gặp dữ không? Thế không ạ? Và mình không thể mình lấy ác mình chống lại ác được, không thể lấy sự dữ chống lại sự dữ được. Vì luật của Chúa nói chúng ta phải yêu thương kẻ thù mà cầu nguyện cho kẻ bách hại mình mà. Cho nên kẻ bách hại mình nếu mà sự dữ lấy sự dữ thì mắt đền mắt, răng thê răng, không được. Cái lý lẽ của thế gian, những cái lý luận, cái lý sự nhiều khi chúng ta mà dừng lại ở đó, đó mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, mình sẽ bị bối rối, bị hoang mang. Và nhiều người lý lẽ quá cuối cùng đi đến chỗ rối đạo và bỏ đạo. Tại vì lý luận theo kiểu thế gian không thể chấp nhận được, sao kỳ quá, phải không? Kỳ quá, ở hiền thì gặp lành mà sao ở hiền gặp dữ hoài, còn thằng dữ thì sao? Nó gặp lành, nó lại giàu. Còn mình thì làm ăn thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương thì cục vậy. Đi tu vậy, thằng nào hiền đờ là có khi mãi chẳng cho khấn, có khi mãi chẳng được chịu chức. Còn thằng nó khéo léo, nó lanh lợi, nó lấy lòng bề trên, nó lấy lòng giám đốc, cuối cùng thấy thằng này là cứ đường mây rộng thanh thang cử bộ, thấy cứ lên chức vùn vụt ấy. Còn thằng hiền lành chân chỉ thấy khờ khờ đờ, nó cứ treo nó hoài, nó không biết cãi, nó không biết lấy lòng, thấy không? Cãi nó không biết cãi mà lấy lòng nó không biết lấy lòng. Rồi nó cứ có sao nói vậy, người ơi, cái tội nó mày là mày chết ta con. Tôi ghét lắm mà. Cái tội mà cứ có sao nói vậy người là chết đấy. Cho nên là lý lẽ của thế gian chúng ta phải dừng lại để mà đi lên một cái lĩnh vực cao hơn. Đó là lĩnh vực đức tin. Nhưng vâng lời Thầy, chúng con thả lưới. Dù biết rằng là lý lẽ, lý sự, lý luận là Thầy thua chắc con rồi. Xin lỗi Thầy, con này, bây giờ Thầy hỏi giáo lý con thì con có thể không biết, có thể con cũng không biết trả lời Đức Chúa Trời có mấy ngôi, biết không? Dạy giáo lý cho mấy người dân tộc chẳng hiểu gì. Đức Chúa Trời có mấy ngôi, lúc khảo cha hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, bao nhiêu ngôi cũng được, cha nói bao nhiêu ngôi con theo bấy nhiêu ngôi, con không thắc mắc. Dân tộc con không thắc mắc, cha cứ phải thắc mắc là cái gì, hỏi bao nhiêu là cái gì, cha nói bao nhiêu thì con theo bấy nhiêu thôi. Cho nói ba con bỏ ba, cho nói bốn con nói bốn, vậy thôi. Dân tộc vậy thì nếu mà lý lẽ lý sự như vậy á, mà về kinh nghiệm, về là chuyên nghiệp á, thì chắc chắn Đức Giêsu không thể qua mặt được Phêrô rồi. Về chuyện sông nước, chuyện đánh cá, thế không ạ? Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không phải là cái thằng lơ mơ nhá, chuyên nghiệp đấy nhá, xin lỗi ạ, không ai qua mặt được thằng này đâu nhá, thế không? Nhưng mà vâng lời Thầy, chỉ vì vâng lời Chúa thôi mà con làm cái chuyện này, mặc dù lòng con thì thấy là nó không được rồi đấy, con thấy là không có phục rồi đấy. Nhưng mà vì vâng lời mà con làm, chúng ta thấy để mà làm theo thánh ý của Chúa, ta phải chấp nhận là bỏ cái ý của mình đi, khó lắm. Mặc dù cái ý của mình ấy, trước mặt thế gian nó là rất đúng, rất hợp tình, rất hợp lý, mà ta phải bỏ cái đó đi để làm một cái việc mà không có một chắc chắn một tí nào, chỉ có 1% hy vọng, hoặc là may ra chó ngáp phải rồi. Chị có nghe câu chó ngáp phải rồi không? Chị biết là cái gì không? Lắc đầu, à buồn ngủ quá, à con ruồi nó bay qua, ngậm miệng lại, chó ngáp phải con ruồi.
đang ngáp buồn ngủ há miệng ra, con rùa nó bay qua này ngáp nó ngậm miệng lại, con rùa nó không bay kịp được con ruồi ngủ mà ngáp ngáp coi chừng nuốt phải ruồi. Thì chúng ta thấy là mình có những lúc thực sự mình thấy nó bế tắc. Bế tắc vì lạy Chúa, cái lý lẽ bình thường là như vậy mà tại sao lại là như thế này, là sao hả Chúa? Thế không ạ? Đó, có những lúc mà mình thấy là ví dụ mình bảo là chúng tôi có những lúc mình cảm thấy mình đem quân đi làm việc bác ái, xong rồi đem bác sĩ đến để mà khám bệnh phát thuốc, thì đến nơi người ta không cho khám bệnh phát thuốc, trong khi người bệnh thì rất là nhiều, mình phải vâng lời người có quyền thôi, rồi xếp khăn gói lại ra phát gạo, bác sĩ y tá xắn quần lên lội bùn phát gạo phát mì. Thế thì bảo Chúa ơi, tại sao mà cái người mà họ không có tốt lành gì mà tại sao mà họ bây giờ họ có quyền năng thế này, là sao hỏi Chúa? Mình cảm thấy là không hiểu được, đúng không ạ? Không thể hiểu được. Rồi mình cảm thấy là tại sao mà những người nghèo khổ như thế này ấy, rồi sao mà có những người mà giàu có họ không biết chia sẻ cho người khác, lý lẽ bình thường là phải san sẻ bình thường, tại sao như thế mà dường như Chúa cứ để cho cái sự dữ nó cứ lớn dần lớn dần, rồi Chúa cứ để cho những người lành ấy bị thiệt thòi này bị thiệt thòi kia. Đó, những cái lúc mà mình cảm thấy bế tắc, đúng không ạ? Giống như là chị chẳng hạn, chị cứ cầu nguyện 20 năm rồi mà cái chân nó cứ đau hơn. Chị bảo với Chúa lạy Chúa, có những người nói trai con đâu có làm gì nên tình nên tội đâu, con cũng tốt lắm ấy chứ, con đọc kinh lần hạt đều đặn ấy chứ, con đi lễ đi thờ ấy chứ, con đâu đến nỗi nào đâu mà tại sao mà cứ càng đau sụp dần thế này. Thì có rất nhiều lúc mình thấy là nếu mà ta cứ lý luận là ta dễ đi đến cái chỗ mà khủng hoảng, rồi đến rối đạo, và cuối cùng ta bỏ đạo. Vì đó nó không thuộc về lãnh vực của con người, mà thuộc lãnh vực về đức tin. Mà đức tin thì không có lý luận được. Đức tin không có phải là cái gì ta nhìn thấy. Phúc cho ai không thấy mà tin, không thấy mà tin. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Chưa thấy thực hiện đâu cả, mà chỉ thấy là nghịch lý. Nghịch lý là tôi không biết đến người nam thì làm sao mà tôi sinh con Đức Maria. Thế không ạ? Ý nghĩa tự nhiên Đức Mẹ cũng bảo là việc đó xảy đến như thế nào? Vì tôi không biết người nam, tôi không quan hệ với người đàn ông, thì sinh con thì như thế nào? Thì thiên thần nói Chúa Thánh Thần sẽ bao trùm trên bà, quyền năng đứng tối cao rợp bóng trên bà, và trẻ sinh ra được gọi là con đứng tối cao. Đức Maria hiểu gì không? Chẳng hiểu gì đâu. Thế như xe cũng vậy, chẳng hiểu gì cả. Thế như xe cũng bế tắc, là rõ ràng là mình không ăn ở với bà ấy, mà bây giờ thấy bà ấy có thai. Thế chưa? Mà nếu mà theo luật tự nhiên á, là Đức Mẹ bị tố cáo là ngoại tình và bị tội ném đá. Mà Thánh Giuse bảo không thể làm chuyện đó được. Nhưng mà Đức Mẹ thì chắc chắn không bao giờ làm phạm cái tội đó. Dứt khoát với Thánh Giuse tin tuyệt đối vào sự trong trắng của Đức Mẹ. Nhưng mà trong thực tế thì Đức Mẹ đang mang bầu, đang mang thai. Vậy là thế này là thế nào? Anh chị em thấy không? Nhiều lúc trong cuộc sống của mình vẫn cứ thế này là thế nào? Không hiểu được. Giuse không hiểu được. Cho nên Giuse giải quyết theo cái kiểu của con người, đó là lặng lẽ âm thầm lìa bỏ bà cách kín đáo. Và khi mình bế tắc như vậy thì Chúa mới ra tay. Thiên thần hiện đến nói với Giuse, đừng ngại nhận Maria về nhà làm vợ, vì trẻ mà bà đang kêu mang là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Giuse hiểu gì không? Không hiểu được. Không hiểu được. Mà làm ông khi mà tỉnh dậy, Giuse đón Maria về nhà, mặc dù không hiểu mà vẫn làm theo lời Chúa dạy qua sứ thần. Thì ông Phêrô cũng vậy, các công đồ hôm nay cũng thế, cũng bế tắc suốt đêm vất vả rồi, sao Chúa không nửa đêm mà Chúa hiện đến đi? Hả? Tại sao nửa đêm mà Chúa đã vất vả suốt đêm thì sao nửa đêm mà Chúa không hiện đến đi? Tại sao để đến gần sáng này rồi mới hiện đến, làm cho con phải vất vả suốt đêm? Chúa cứ vậy, bây giờ phút cuối mới ra tay. Lúc mà con người bó tay thì Chúa ra tay. Lúc mà con người thấy rằng mọi sự đều không thể thì Chúa mới nói rằng đối với con người không thể, đối với Chúa thì có thể. Có thể làm sao? Ra chỗ sâu thả lưới. Ủa? Chúa nói kỳ. Chúa nói kỳ, ra chỗ sâu mà thả lưới. Cái câu đó chả ăn nhập gì cả, không có giải quyết được vấn đề. Thế không ạ? Không giải quyết được vấn đề. Thà ra Chúa nói rằng thôi đừng có phải thả lưới nó, kéo lưới vào rồi ta sẽ cho cá nó nhảy lên thuyền con. Nghe nó còn có lý hơn tí. Tức là không cần mày làm gì cả, để tao làm, ngồi yên trong đó, cá nó nhảy vô dễ chịu hơn. Không, chính con phải làm cái việc mà con thấy nó vô lý. Khó là khó chỗ đó. Khó là khó cái chỗ con phải ra chỗ sâu mà thả. Chỗ sâu là chỗ an toàn hay nguy hiểm? Nguy hiểm. Thầy suốt đêm vất vả mệt gần chết, bây giờ thầy bảo con ra chỗ sâu thầy muốn giết con à? Đúng không? Khi mình mệt rồi mà ra chỗ sâu thì còn sức đâu mà bơi, lỡ mà rơi xuống bơi gì nổi. Sao thầy ác dữ vậy? Nếu mà theo kiểu thế gian ta, ông Phêrô có quyền lý luận với Chúa như vậy chứ. Thầy ác vừa phải thôi. Ra chỗ sâu sau thôi thầy ơi, thầy lên thuyền đi con, với thầy đi vô bờ rồi mai ra chợ mua cá để quyết vậy cho nó chắc ăn. Thế là chỗ sâu chẳng may rồi xoáy nó quấn thì chết cả con lẫn thầy. Thầy thì chắc không biết thầy có biết bơi không. Thầy là người thợ mộc mà biết bơi gì, phải không? Chúng tin mình không nói chỗ nào Chúa Jesus biết bơi cả. Hả? Mà chỉ có chỗ là Chúa đi trên mặt nước còn hơn cả bơi nữa. Đi trên mặt nước hơn cả bơi. Con người chỉ suy nghĩ được tới đó thôi, Chúa còn làm hơn cả những gì con người có thể nghĩ tới. Mình chỉ nghĩ được cái chuyện là một là Chúa biết bơi thì Chúa thoát, mà Chúa không biết bơi là Chúa chết. Chúa bảo tao không biết bơi mà tao không chết thì sao? Mày làm gì tao? Chứ làm gì? Đi trên nước, vượt lên trên những cái tự nhiên thuộc lĩnh vực siêu nhiên rồi. Đi trên mặt nước. Trong khi đó khi ông biết bơi thì ông lại ông nào? Phêrô. Phêrô chưa biết bơi ngon lắm. Thầy cho con đi với thì mới đi đi. Đang đi, thầy đâu rồi? Chìm lìm. Bơi đi, xong biết xong bơi còn sợ. Đã biết bơi còn sợ không? Tại sao biết bơi mà còn sợ? Thầy ơi cứu con với là sao? Thấy không? Cái giới hạn của con người mình. Cái giới hạn của con người mình chứ. Cho nên chỗ này tôi thấy là khó nhất là ra chỗ sâu mà thả lưới. Chỗ đẩy mình đi vào cái gọi là tử huyệt, đi vào điểm chết. Mà vâng lời thầy thì con đi. Ở nhà chơi ngon lành vậy sướng hơn phải không? Đi loan báo lòng thương xót đi, biết nó có đón hay không. Cô đánh cho chạy quá cả. Hay không? Chú cứ đẩy mình đi mà chả có một cái gì hứa an toàn gì cả. Vâng lời Chúa thì con đi. Và Chúa nói với Phúc Sơn là đừng sợ, ta ở với con, không một cái trở ngại nào có thể đụng đến con được. Mà ta cho phép những trở ngại nào nó sẽ đến là nó nằm trong chương trình của ta hết rồi, chứ không có cái nào là ngoài tầm kiểm soát hết. Mình thì nghĩ rằng ngoài tầm kiểm soát của mình. Biết được cái chỗ sâu nó như thế nào, Chúa biết chỗ sâu nó như thế nào. Vì mình không biết được cho nên mình sợ. Mà sợ mà vẫn làm, đó là tín thác. Đó là tín thác. Tín thác là mình không biết tương lai nó như thế nào, không biết nó xảy ra chuyện gì, mà mình vẫn cứ vâng lời, vẫn cứ tin tưởng vào Chúa rằng ra chỗ sâu thì sâu, nhưng mà chắc chắn có Chúa thì không sao đâu. Đấy là tín thác. Sâu thì sâu mà có Chúa thì không sao đâu. Đó là tín thác. Tín thác nổi hay không? vâng lời thầy con làm, đó là tín thác. Mình vẫn đọc lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Chị dám đứng dậy bỏ nặng đi không? Dám đứng dậy bỏ nặng đi không? Thế chứ mình sợ lắm, mỗi cái nặng là con bám mà bỏ nặng là con té liền. Chị bỏ nặng đi, chị đứng dậy chị đi đi. Đó, nhiều lần Chúa bắt mình phải bỏ cái nặng để đi một mình, tức là không dựa dẫm vào cái gì, chỉ tin thác, tin tưởng vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Không cậy nhờ vào phương tiện trần gian nào, không cậy nhờ vào một thế lực trần gian nào, không cậy nhờ vào một sự quen biết nào, không cần ai chống lưng, không cần ai đỡ đầu gì cả, chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Và một mình Thiên Chúa bảo mình ra chỗ sâu đi con. Mình ra chỗ sâu, ra chỗ sâu thì là an toàn. Tại sao an toàn? Ra chỗ sâu an toàn. Tại sao an toàn? Cứ suy nghĩ theo kiểu tự nhiên đi, đừng nghĩ gì đến Chúa. Người ta nói chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất. Đó, ra chỗ sâu, ra cái chỗ mà nguy hiểm nhất, còn ai mà muốn tranh với mình nữa. Chị ở cái nhà ngon, nhà đẹp thì người ta mới tranh giành với chị, đúng không? Đúng không ạ? Thôi thì đây, chị muốn ở thì chị ở, tôi ra cái lều mày nghĩa địa đó mà ở. Mày ra cái lều nghĩa địa quay ra đó mà giành đâu, con mà nó giành. Nên đi theo Chúa rồi, Chúa cứ đẩy mình vào cái chỗ mà an toàn nhất lại là chỗ nguy hiểm nhất. Mà thấy nguy hiểm có ai dám đến không? Không, vì không ai dám đến, mà mình dám đến nên mình an toàn. Đó là tín thác, đó là tín thác đấy. Chứ mình cứ đọc lại Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa nghĩa là cái gì? Nghĩa là Chúa ơi, Chúa lo hết cho con chẳng lo gì cả. Chúc về là Chúa dọn cơm cho con ăn, tối Chúa mắc mùng cho con ngủ, sáng Chúa chở con đi học, rồi Chúa cho tiền vào ngân hàng, con chỉ rút cái đem ATM đến rút sạch tiền nó ra ảo ảo. Còn tín thác vào Chúa chứ vậy thì ai chẳng tín thác được, ai chẳng tín thác được. Cho nên ma quỷ nó cũng cám dỗ Chúa bằng cái con đường đó, con đường an toàn đó, cái con đường mà tôi chọn hết tất cả nếu mà ông thờ lại tôi đó. Thế có được hết tất cả cái đó thì mọi người sẽ tin vào Chúa hơn. Hay là Chúa lao xuống đi, không có bị sao cả. Nè coi nè nhá, ta đã bay xuống này nhá, không sao hết. Wow, mọi người tin vào Chúa. Dễ không? Dễ. Chúa lại đi vào cái con đường mà con người sẽ bị đau khổ, sẽ bị người thượng tế kỳ lúc kỳ lục và biệt phái bắt, hành hạ, đánh đập và treo trên thập giá. Chúa đi vào cái con đường đó mới là đúng là được vào cái chỗ sâu. Là Chúa vâng lời ai?
Chúa
Cha. Của anh của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Cho nên ta cũng chẳng muốn con đường đó, lạy Cha nếu có thể được thì cất chén đắng này cho con. Con cũng chẳng muốn đi vào cái con đường đó, nhưng mà vì ý Cha như vậy, mà con chẳng hiểu ý Cha là như thế nào, mà con cứ làm theo ý của Cha thôi. Thế không? Lạy Cha, Chúa Giêsu mà nghĩ đến cái đó là phải rùng mình sợ hãi, mà hôi máu chảy xuống đất mà. Sợ lắm, kinh khủng lắm. Cái chỗ sâu đó đó mà phải thả lưới đó đó, của Đức Giêsu là cái con đường thập giá đó. Mỗi người chúng ta có một cái chỗ sâu mà Chúa bắt buộc ta phải đi vào đó để thả lưới. Đối với chị, cái chỗ sâu đó là cái gì? Là cái nạn với cái 20 năm thấp khớp ấy. Giá mà nhìn chị từ cái đầu trở lên thấy ngon lành ấy. Thấy không? Đấy, khổ đôi nhìn cái chân xuống thấy nản. Thấy không? Đó là cái chỗ sâu mà chị phải đi vào cái chỗ sâu đó, chị phải chấp nhận. Chị phải chấp nhận. Như vậy chị nói, con xin dâng cái đau này, nhìn lên thánh giá của Chúa, Chúa còn đau hơn nhiều. Con xin thông phần cái đau khổ với Chúa. Con không xin Chúa cất cái đau này đi. Đó là chị đã thả lưới rồi đấy. Phải không? Dám thả lưới ở chỗ sâu nhất đấy. Vì lỡ chị cầu nguyện về bảo vệ hả con? Con muốn thông phần đau khổ hả con? Mày đau thêm nha con. Mày chống hai nạn nha con. Dám không? Dám không?
Dạ, Chúa cho con sao con làm vậy không?
Thấy không? Kinh khủng lắm chứ. Kinh khủng lắm thì chị em. Mình cứ nghĩ là nó càng ngày nó càng giảm bớt, mà chú bảo tăng thêm. Thấy không? Khó khăn một chỗ, một chỗ nó cấm, đi chỗ kia cấm tiếp, đi chỗ kia cấm tiếp, đi đâu cấm đó. Liệu còn có can đảm đi loan báo lòng thương xót Chúa không? Ra chỗ sâu mà thả lưới, đi tuốt vào cái vùng u minh thượng á, mà nó giảng đó không ai cấm mày đâu. Dám đi không? Trời ơi, Chúa đi chỗ đó buồn chết Chúa. Còn đừng rú không, ở thành phố giảng sướng hơn. Thế không? Đó, thành phố giảng sướng hơn, thí dụ thế. Mà có khi mình thấy sao con làm cái chuyện này tốt lành mà sao con bị cấm, mà sao con bị nghi ngờ, sao con bị chống đối. À, đó là chỗ nước sâu, con có chịu đựng nổi không? Thế không? Đó mới chứng tỏ bản lãnh của con chứ. Ra cái chỗ nước sâu mới chứng tỏ rằng ai là người mà thực sự là tay ngư phủ lành nghề chứ. Không ra đó làm sao biết thằng nào hơn thằng nào. Cứ ở trong bờ, tôi số 1, anh số 1, kia số 1. Ngon ra chỗ nước sâu biết thằng nào số 1. Ba thằng lao số 1 chết hết cả ba. Chả thằng nào số 1 cả. Thấy không? Có ra chỗ nước sâu mới biết được chứ. Là anh có tài hay không có tài, có khả năng hay không có tài, tin hay không tin chứ. Tin thác không, tin thác nằm ở chỗ đó chứ. Nhưng mà cứ ở trong đây cả 5.000 người giơ tay lên lại, Chúa còn tin thác vào Chúa, sao chả được. Ra khỏi nhà thờ, ra khỏi quảng trường mới biết thằng nào tin thác hay không tin thác. Phải không? Ra khỏi đó biết tin thác hay không tin thác. Về nhà con bé kia, mẹ nó vẫn đau. Tiền trọ nhà chủ nhà đến đuổi hai mẹ con. Tiền học thầy hiệu trưởng đến đuổi. Nó vẫn tin thác. Nó ở chỗ nước sâu nhất đấy. Con cảm tạ Chúa cho mẹ con đỡ được nay. Đỡ đi thì đi được rồi. Cảm tạ Chúa vì mẹ con, bác sĩ nói không có tiền đóng tiền viện thôi cho mẹ con về. Chứ có phải mẹ nó đỡ đau mà người ta cho về đâu. Vì không có tiền đóng cho nên người ta cho mẹ nó về. Chỗ nước sâu của nó đấy. Con bé 14 tuổi dám bơi bái phục chứ phải không? Gặp trường hợp mình mà tuổi đó mình chịu nổi không? Thế không? Chịu không nổi. Nó sinh chứ phải không? Sao nó phải chịu như thế? Đó là chỗ nước sâu của nó phải chịu đấy, nó phải bơi đấy. Cho nên là càng chỗ nước sâu bao nhiêu thì mới chứng tỏ rằng mình có tín thác vào Chúa hay không, và có bản lãnh hay không là ở chỗ đó. Còn cứ bình bình như thế này, cứ ở trong bờ như thế này, vui vẻ thế này, ai hơn ai? Ai hơn ai? Phải không? Và cái chuyện xảy ra là gì? Họ đã làm như vậy. Họ đã làm như vậy. Làm như thầy nói. Kệ. Ta cần biết kết quả là sao. Thầy bảo sao làm vậy. Mặc dù biết rằng làm theo thầy theo kiểu tự nhiên là không ăn tiền rồi đấy. Không khá rồi đấy. Không kết quả gì đâu. Mà thôi, thầy bảo mà làm đi. Chúa nói mà, ý của Chúa thôi. Vâng đi. Thánh ý của Chúa. Vâng đi. Cái phúc Chúa Chú nói với lại Faustina rằng là con có phúc không phải là do những công việc con làm đạt được những kết quả, nhưng mà là do con vâng lời ta mà con làm. Con vâng lời ta mà con làm thì đấy là cái phần thưởng cho con. Còn kết quả nó như thế nào, nó muốn rèn như thế nào cứ kệ nó. Muốn rèn gì thì rèn kệ nó. Nhưng mà cái điều mà con vâng lời ta, điều đó mới là quan trọng. Điều đó mới là điều quan trọng. Thấy không? Cho dù mà Phosna vâng lời Chúa, mà Phosna cũng chẳng hiểu biết kết quả nó như thế nào. Mà có khi càng vâng lời Chúa thì kết quả nó càng tệ hơn ấy. Này, con đi con loan báo lòng thương xót Chúa đi. Này, con đi con nói với bề trên đi. Này, con đi con nói với mọi người tôn sùng tấm hình lòng thương xót đi. À, mẹ nó bị sao vậy? À, trời ơi, nó bị tăng tăng. À, mẹ này nó bị ảo giác rồi. Thế không? mà vâng lời Chúa thì con làm. Lúc mà Satan nó phải cám dỗ Faustina, đấy mày thấy không, mày vâng lời Chúa mày làm được kết quả gì không hả? Mày vâng lời Chúa mày đi mày nói bề trên, bề trên nó nghe mày không? Mày vâng lời Chúa mày đi mày nói với chị em có tin mày không? Vậy thì mày làm cái gì? Thôi ngồi yên đi con, ngồi chơi đĩa nó buồn, cứ làm gì đó mày cứ đụng đi đặt cái chuyện đó, đừng đụng đến cái lòng thương xót ngon hơn nhiều. Đừng có ra cái chỗ sâu nguy hiểm lắm. Rất nhiều người cản chúng ta. Khi ta thấy mình dấn thân, khi thấy mình hoạt động tông đồ, khi thấy mình làm việc, nhiều người làm thầy dùi cản ta. Thôi chị ơi, ở nhà lo cơm nước cho chồng đi, an toàn hơn phải không? Đi mà tham gia hội đoàn, đi mà tham gia ca đoàn, đi mà làm việc ba cái, đi mà hoạt động tông đồ, chỉ có phiền thôi. Nhưng mà chúng ta nghe, con lên đây, con ở lên đây, con thử chia sẻ cho mọi người coi thái độ tín thác tin tưởng con cỡ nào. Chúng ta cho rằng con tay gặp thằng nhỏ này.
Con tên gì? Dạ con tên là Dũng.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ con 17 tuổi, đang học lớp 12.
Ở đâu
con? Con ở Giao Sinh Nghĩa Hòa.
17 tuổi rồi.
Dạ.
Rồi.
Dạ cái nơi cha cộng đoàn cách đây 2 năm thì con có cộng tác cho một cái trang cộng đồng công giáo ở trên Facebook của cha. Thì con cũng hay chia sẻ những bài giảng của cha, cũng hình ảnh của cha ở về lòng con sâu Chúa ở nhà Chúa Hòa. Thì có một anh chú đó nhắn tin cho con. Thì chú đó mới nhắn là anh tên là Du Xe, năm nay 53 tuổi và mới có con đầu lòng. Anh đặt tên cho cháu là Thánh Doan Follow 2. Thì không may cháu mới sinh ra thì bị nhiễm trùng máu cộng thêm 3 dị tật bẩm sinh và có thể dẫn tới hội chứng đau. Thì lúc đó anh mới nói con là nhờ em nhắn tin dùng cho cha Long để mà cha Long cầu nguyện cho con của anh mau chóng được lành bệnh. Thì con mới nhắn lại cho anh là con sẽ nhắn dùng cho chú. Xong rồi con mới nhắn cho cha thì mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của chú đó mong chóng được cái phúc lành của Chúa đó, chữa lành. Thì khoảng 2 ngày sau cha có nhắn lại cho con là an tâm, cha cầu nguyện cho cha Long. Thì con mới nhắn lại cho cái chú đó thì chú đó cũng mừng lắm. Và mỗi tuần và thứ sáu lúc 3 giờ thì gia đình chú đó cũng làm giờ cầu nguyện lòng xót Chúa để mà giúp cho cái em bé nó mau được cơ chữa lành của Thiên Chúa. Thì con cũng hỏi han về cái tình trạng của em bé. Thì em bé rất là yếu nha, và mỗi ngày chỉ truyền được 5 ml sữa và phải thở bằng máy. Thì con cũng đăng lên mấy trang công giáo mà mấy người con quen biết để mà xin cầu nguyện thêm cho em bé đó. Thì khoảng 2-3 tuần sau thì em bé đó mổ tim. Thì anh ấy nhắn lại cho con là cảm ơn cha và cộng đoàn đã nhận lời của anh đó để mà chữa bệnh cho đứa con. Sau cái ca mổ tim đó thì không còn mang cái bệnh tật gì nữa và hiện giờ cũng đang phát triển bình thường, cha, được 2 tuổi mấy rồi.
Hallelujah. Chúng ta thấy một bạn trẻ mà 17 tuổi, bạn nam mà ngoan như thế này hiếm. Ta gọi là 10 tuổi 17 bé gãy sừng trâu. Nhiều người làm cha làm mẹ, cha cầu nguyện cho con vì cái tuổi nó ngang lắm. Bảo vậy nó bao nhiêu tuổi? Nó là độ 17 tuổi. Thì nó toàn là nghe chúng nghe bạn này, rồi nói gì nó cũng cãi. Đọc kinh, nó bảo hồi còn đọc kinh, hồi đi lễ nó bảo cái nào rảnh đi. Bảo cái nào đi viếng nhà thờ nó bảo nó thích thì đi. Và bên Mỹ vậy, nhiều gia đình bị khủng hoảng cái đó, phải không? Ở bên nước ngoài ấy, nhiều gia đình bị khủng hoảng vì đứa con của mình nó càng lớn lên càng vượt khỏi tầm tay của mình và nó bị trào lưu thế tục, bị thần trí của xác thịt nó hướng dẫn, nó điều khiển, kéo họ khỏi thần khí của Thiên Chúa. Cho nên nó hoàn toàn nó sống theo kiểu thế gian hết, nó không làm điều gì bệnh nhưng mà nó không cần có Chúa. Nó khó là khó ở chỗ đó, nó không đi thờ, không đi lễ, không đọc kinh, nó cứ sống bình thường như vậy thôi. nó sống như là một người vô đạo, như là một người vô thần, mà nó chỉ lo học, lo làm ăn, nó kiếm tiền rồi hưởng thụ thế thôi, không cần đọc kinh, không cần đi thờ cầu nguyện. Mà nó bảo rằng đấy, mẹ cứ đi lễ, mẹ đi thờ đọc kinh, con không lễ thờ đọc kinh, hỏi người khác nhau gì không? Khó không? Thấy chưa? Mà chắc thằng này biết là ở đâu nó ra, thằng tốt thế này biết hả? Cho mày biết là con biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào, mà con hoạt động trên mạng như thế nào, con chia sẻ cho mọi người để các bạn trẻ ngày hôm nay, những bạn trẻ mà tuổi như con, họ còn nghi ngờ, không tin vào có Chúa, và nhất là những phụ huynh mà đang nghe giảng đây, có thể lấy lời chứng của con để mà nói lại cho con cái của họ.
Dạ, thì cách đây 2 năm lúc mà con học lớp 9 là vào ngày 22 tháng 12 năm 2012, thì trước lúc đó là con biết cha hai giảng ngày nhà giáo xứ Chí Hòa cách đi cách đó cũng là 6 năm rồi, mà con chưa có dịp con đi. Thì con mới nghe hàng xóm con kể là cứ thử đi một lần để mà biết. Thì lúc đó con cũng đi, lúc đó con đi lúc 10 giờ mà lúc đó đông lắm cha, nhà thờ nó kín hết rồi, không có chỗ để mà lấy nó. Con có xin được cái ghế, thì lúc mà con cầm cái ghế ra để mà thấy được cái mặt cha, con mừng lắm mà tự nhiên bị giật cái ghế luôn.
Người nó bé mày thì cua rồi, dịch sao nổi.
Thì con mới chen chen lên gần cửa nhà thờ để con ngồi con nghe cha giảng. Thì từ lúc mà nghe cha giảng thì con mới thấy giống như là được Chúa tác động vào, nó thấy cái cuộc sống mình nó tươi đẹp quá, mình còn may mắn hơn nhiều người. Và lúc đó con chia sẻ, bắt đầu con tìm hiểu về Công giáo nhiều hơn, con chia sẻ những cái bài phúc âm mà hàng ngày ở trên trang cá nhân của con thôi. Và một thời gian sau thì có cái anh đó, anh ở Đắk Lắk, anh mới làm, anh là quản trị của hai cái trang Công giáo đó, thì anh mới đưa lại cho con một trang để mà con làm giúp làm thay ảnh. Thì lúc đó khởi đầu thì cái trang đó nó cũng ít người biết đến lắm, và chỉ được khoảng gần 700 người thôi biết đến cái chuyện đó. Thì sau con cố gắng con đăng tải lên cái bài giảng của cha và những cái câu chuyện mà hàng ngày để mà giúp mọi người biết đâu là mọi người nhờ cái câu chuyện đó mà thay đổi được bản thân mình hơn, con sống tốt hơn. Thì bây giờ sau 2 năm con hoạt động trên cái chuyện đó là được gần 70.000 người biết đến.
Wow. Hallelujah. Vậy là con làm từ năm 15 tuổi.
Dạ. Con làm đó xong rồi con có nhờ thêm một anh nữa, anh ở Gò Vấp, anh 29 tuổi để mà vô phụ con làm về mấy chuyện từ thiện. Dạ, nhờ cái chuyện đó mà xin được thêm mấy cái nhà tài trợ để mà giúp cho mấy cái giáo xứ Long An để mà thêm cuốn tập ra, thì cũng xin được nhiều. Có lần là một cha ở chỗ này con quen rồi, có xin 100 cuốn tình nước thì con mới đăng lên. Thì khoảng 2 ngày sau có một cái chú nào đó hẹn ảnh nó tới ở dòng chú Cứu Thế, thì mới nói cho anh cái chỗ đó để 2 thùng. Anh ấy mở ra thì thấy 2 thùng, mỗi thùng 50 cuốn tinh ước mấy tên luôn cha. Lúc đó cũng mừng lắm cha, được cái đó rồi nhờ cái chen đó cũng xin được nhiều người, xin được tập, và rồi mới đi xuống Long An để mà giúp 5 ngày cuốn tập cho mấy em thiếu nhi gì đó. Và chuẩn bị có chương trình trung thu, tụi con cũng đang xin quyên góp để mà đi mấy cái chỗ mà nghèo nữa. Nhưng mà cái bên từ thiện là anh lo, còn con lo đăng bài thôi ra. Thì cái đây cũng một năm có người muốn mua lại cái trang đó, cho mua lại 25 triệu.
Ủa?
25 triệu để mà người ta phát triển lên theo cái hội đoàn của người ta. Thì con mới không có bán, tại vì con nghĩ để mà có được cái bây giờ là cũng là do Chúa tác động vào. Mình mà bán đi là nói chung là thấy nó có lỗi, với lại cái mục đích mà làm chỉ để muốn cho cái mọi người sống tốt hơn thôi, nên không có bán lại.
Wow. Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa dùng cái yếu đuối của con người để làm những cái điều lạ lùng. Như chúng ta đọc trong bài đọc một, Chúa nói: thưa anh em, đừng có ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên
điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép: Chúa bắt kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Sự khôn ngoan của thế gian muốn mua cái đó 25 triệu, khôn ngoan thì con phải bán chứ, phải ấp. Sự tính toán của thế gian thì con bán chứ, bán xong rồi làm gì, lại bắt đầu làm trang khác, rồi gầy gầy lên rồi có ngon lành lại, giống như là nuôi bò sữa đó, nào có sữa lại đem bán để nuôi con bò khác, rồi coi như là lặng quăng nhỏ này mà thành triệu phú mấy hồi, phải không? 17 tuổi mà con nuôi trang đó, cứ 1-2 năm mà con bán trang là con có tiền lời rồi, con lại lấy tiền đó vân vân. Thế thì đó là cái sự khôn ngoan của thế gian. Nhưng mà Chúa nói rằng ai mà khôn ngoan như vậy thế trở nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Cái người mà muốn bán cho con nó sẽ bảo thằng này con tên gì?
Hả? Con tên Dũng.
Dũng là mày khờ quá Dũng. Khờ quá đi, 17 tuổi mà 25 triệu. Dũng có biết 25 triệu nó to như thế nào?
Dạ to.
Con có được bao nhiêu tiền trong túi con? Tối đa một lúc con có được bao nhiêu tiền?
Dạ khoảng 2-3 trăm.
Sù 2-3 trăm ngàn. Mày nghèo chết đi mà còn là chê. 25 triệu mà chê. Nó khỏi điên rồ. Thế chứ Chúa nói rằng ai mà muốn tỏ ra là mình khôn ngoan thì hãy trở nên điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Điên, cái điên rồ ấy đó, cái mà điên rồ trước mặt thế gian ấy, lại là cái sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa đấy. Thành nó điên rồ quá đi. Nhà con nghèo quá dầu.
Dạ nhà con cũng đủ ăn.
Muốn dư không? 25 triệu dư quá, mua xe tay ga chạy. Đi xe gì?
Dạ con đi xe 50.
Hả?
Đi xe máy 50.
Xe 50 xưa rồi. 25 triệu mua tay ga đi. Mua không? Chịu không?
Dạ thôi.
Thằng này lại điên rồ nữa chứ. Chúng ta thấy là Chúa nói mà anh ai có tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì sẽ trở nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Nãy giờ cha nói là sự khôn ngoan của thế gian, cha chỉ là cái thằng điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Còn con, cha và anh chị em ở đây bảo con là cái thằng điên rồ, đi xe 50 mà chê xe 25 triệu tay ga. Điên rồ mà lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Con chọn điên rồ hay là con chọn khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa?
Chọn khôn ngoan.
Mà chọn khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì con sẽ bị người ta cho là điên rồ, chịu không?
Dạ chịu.
Chịu không?
Dạ chịu.
Chấp nhận. Chúng ta thấy có phải là sức của nó chấp nhận được không? Không phải sức của nó được chấp nhận được đâu. Cho nên Chúa bắt kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Coi chừng những người mà khôn ngoan, Chúa lại bắt những kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Có nghĩa là gậy ông, đập lưng ông. Có khi ta khôn ngoan theo kiểu thế gian, ta tính toán thế này, ta tính toán thế nọ, ta tưởng ta qua mặt được hết mọi người, đúng không? Ta lo lót, ta chạy trọt, ta được chức này, ta được chức kia, ta qua mặt hết mọi người. Coi chừng Chúa bắt kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Mình làm những chuyện mà không đàng hoàng, không công chính, mình tưởng là qua mắt được hết mọi người, ta khen mình là thành công, ta khen mình là đạo đức, ta khen mình là thánh thiện, ta bái phục mình bằng cái mưu gian của mình. Và chừng Chúa dùng chính cái mưu gian của mình để mà hại mình, tự mình hại mình. Có những nhiều người ta đã thấy chuyện đó trong lịch sử giáo hội, lịch sử của con người, lịch sử thế giới đều thấy chuyện đó. Cho nên là chúng ta tạ ơn Chúa cho trên cuộc đời này vẫn còn có những ngôi sao sáng mọc lên trong cái đêm tăm tối mịt mù này. Cái thế gian này tăm tối mịt mù này vẫn còn có những ngôi sao sáng nó mọc lên, của thằng Dũng này 17 tuổi này, của con bé Lê Khanh 14 tuổi kia, của con nhỏ Vân nó 18 tuổi. Và như vậy thì mình mới thấy được rằng là những người mà dám ra chỗ nước sâu mà thả lưới đấy. Đấy, chỗ nước sâu là cái chỗ mà 25 triệu mà chê đấy. Mà tiếp tục làm cái trang web đó với một mục đích là để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa và kêu gọi người ta thực hành lòng thương xót. Đó là việc bắt ái. con loan báo lòng thương xót Chúa để mọi người nghe cầu nguyện, để mọi người suy niệm lòng thương xót Chúa, và con làm cái việc tiếp đó là thực hành lòng thương xót Chúa là việc bác ái. Con làm rất đúng đường, tiếp tục đi ra chỗ sâu mà thả lưới đi. Hallelujah. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người trong cuộc sống của mình dám đi ra chỗ nước sâu mà thả lưới, vâng lời Thầy còn thả lưới, và kết quả ngoài những gì ta mong ước, hơn những gì ta chờ đợi, vượt cả những gì mà con người dám nghĩ tới. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời
con cảm tạ.
Phẩm cao cả nhất của người là màu nhìn không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.